đây Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chúng tôi trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như là xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Mùa hè đến rồi, bắt đầu nóng rồi anh Quang Hưng ơi.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, mùa hè đã đến, hình như là tới trưa thì nó mới đến, chứ buổi sáng từ giờ quý vị thấy là nó mát mẻ. Vâng, buổi sáng rất là mát. Nhưng mà buổi trưa đó là nó lên tới 91 độ lận. Hôm nay không có mưa, ban ngày nó là như thế, ban tối là 73, ngày mai còn nóng hơn nhiều nữa. Và cuối tuần chúng ta có mưa, lúc đó thì nhiệt độ cũng giảm đôi chút trong cái ngày Chủ nhật. Nhưng mà ngày thứ hai nghe nói là không có còn mưa nữa, hoặc là mưa ít thôi, bởi vì ngày hôm đó là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thưa quý vị, là sau cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đó, thăm Đức Giáo Hoàng, thì bây giờ có một cái món bánh ngọt, chocolate nướng với lại chi, nó rất là nổi tiếng của người Slovenian. Trong cái chuyến đi gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng Francisco và đệ nhất phu nhân, thì bây giờ đó là người Slovenian họ rất là tự hào về cái món bánh này. Là bởi vì trong cái lúc mà đến bắt tay Đức Giáo Hoàng, thì Đức Giáo Hoàng Francisco mới hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha với lại đệ nhất phu nhân Melania Trump, là qua cái người thông dịch, thì Đức Giáo Hoàng chỉ Tổng thống Donald Trump, nói rằng đó là con đã cho ông ấy ăn cái gì, có phải là bánh potica hay không. Thì khởi đầu là bà Melania Trump, bà rất là ngạc nhiên, bà không biết là Đức cha hỏi cái gì. Lúc khởi đầu thì cứ tưởng là Đức cha hỏi là con có cho Tổng thống Trump ăn bánh pizza hay không. Nhưng mà cuối cùng thì bà mới ngỡ ra, thì ra là Đức Giáo Hoàng hỏi về cái bánh nướng của người Slovenia, là cái bánh potica. Đây là một cái loại bánh cũng khá là đặc biệt. Chúng tôi nhìn cái tấm hình trên tờ Dallas Morning News, là một cái loại bánh thì nó được cuốn, và trong đó thì nó có nhiều lớp, vừa là cheese, vừa là bánh, vừa là chocolate, nhưng mà lại nướng oven. Thì người ta đã đọc ra theo đây là một cái loại bánh rất là truyền thống, rất là cổ xưa, tới cả 200 năm rồi, của người Slovenia. Ngay sau đó thì các hãng truyền thông của Slovenia là họ quảng cáo ngay, họ rất là hãnh diện về cái bánh này, vì Đức Thánh Cha đã nói nó ra, và họ nói rằng là Đức Thánh Cha rất là thích cái bánh potica của người Slovenia, và ngài cũng thường nhận được những cái món bánh này từ những cái tín hữu hành hương từ Slovenia đến Tòa Thánh Vatican mang theo cái loại bánh này cho Đức Cha. Potica là một trong những cái loại bánh mà chúng ta thấy nó ngọt lắm. Nó có chất lượng về chất dinh dưỡng, bởi vì nó được nướng ngoài những cái đậu nó ra, rồi còn có những cái hạt, rồi có chi, có chocolate, rồi có cả mật ong. Rồi nó được nướng thẳng vô oven. Chắc là có nhiều vị thử ăn cái bánh này xem coi là Đức Cha ăn như thế nào và mình chúng ta ăn như thế nào. Bà Melania Trump là cái người đã sinh đẻ ở cái thành phố Melania Key, và sau đó thì bà rời khỏi Slovenia ở cái độ tuổi 20, là bởi lúc bây giờ bà đang là một trong những nữ người mẫu quốc tế nổi tiếng. Và lần cuối cùng mà bà đến trở lại quê hương của bà là vào tháng 7 năm 2002. Lúc bây giờ là cái lúc mà bà Melania giới thiệu chú rể mới, lúc bây giờ là tỷ phú Donald Trump, cho cha mẹ ngay tại cái thị trấn Blaine nhỏ bé này. Đó là cái việc mà anh Đăng Khoa nhớ là thầy tìm cách kiếm làm sao có được cái bánh potica này anh, chờ để biết xem nó như thế nào của cái mùi vị đó nhé.
Chứ vâng, chắc chắn là phải kiếm cái bánh này ăn thử rồi, bởi vì bà Melania thì cũng hơi ngạc nhiên khi mà nghe Đức Giáo Hoàng hỏi, có thể là tại vì cũng không có nghe rõ, tại vì thật ra thì bà cũng không nghĩ rằng là Đức Giáo Hoàng lại hỏi một cái câu mà nó nó mình dùng cái chữ nó hơi là personal, tại vì thực ra thì nếu mà hỏi thì bà nghĩ rằng là hàng ngày gặp Tổng thống Trump thì ăn pizza ở tại Hoa Kỳ thì bình thường, tuy nhiên mà ăn cái món bánh tại cái địa phương của bà thì đó cũng là một trong những cái điều rất là thú vị. Và thưa quý vị rằng là sáng nay thì chúng tôi cũng nói một cái bản tin liên quan tới cái việc mà thay thế cho cái đạo luật bảo hiểm sức khỏe của Obamacare, tức là một cái dự luật của đảng Cộng Hòa đang được chờ lên Thượng viện. Thì cũng có một cái phần tin rằng là các cái công ty bảo hiểm sức khỏe dự trù là sẽ tăng giá vào trong năm tới. Nếu như họ không tăng giá thì sẽ rút ra khỏi thị trường bảo hiểm lúc này. Bởi vì rằng là các công ty bảo hiểm thì bây giờ vẫn chưa biết rằng là liệu chương trình Obamacare có còn được giữ sang năm sau hay không, hay là sẽ được thay thế bằng cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của đảng Cộng Hòa. Các giới chức điều hành bảo hiểm của cấp tiểu bang cả Dân Chủ và lẫn Cộng Hòa thì càng ngày càng đi tới kết luận rằng là họ không thể tin tưởng vào những gì mà chính phủ đang nói hiện nay để mà bảo đảm rằng là tất cả mọi người đều sẽ có bảo hiểm sức khỏe trong năm tới. Và các giới chức của chính quyền địa phương cũng như là phía kỹ nghệ bảo hiểm y tế cho rằng là chính phủ thì hiện đây đang gây ra tình trạng bất ổn vì không chịu xác nhận hoặc là sẽ đưa ra các cái chương trình sớm hơn, bởi vì chúng ta cũng đã đi được nửa năm của năm 2017. Và do đó thì các cái công ty bảo hiểm đang nghĩ rằng hoặc là sẽ tăng giá cao hoặc là sẽ rút ra khỏi cái thị trường marketplace cho năm sau. Và theo lời của Tổng Giám đốc công ty bảo hiểm Blue Shield of California, ông Paul Markovich nói rằng là tất cả những gì không rõ ràng hiện nay đều đang tạo rất là nhiều khó khăn cho các công ty bảo hiểm cũng như là những người mua bảo hiểm. Ông Markovich là một trong số rất ít các giới chức cao cấp ngành bảo hiểm chịu để nêu tên khi phát biểu, bởi vì rất là nhiều người sợ sẽ bị tòa Bạch Cung hay các đồng minh đưa vào cái danh sách đen. Theo đó là theo cái bài viết của tờ Washington Bureau cho biết. Và Tổng thống Trump cũng như là giới lãnh đạo của Đảng Cộng hòa Quốc hội khẳng định rằng là thị trường bán bảo hiểm đang gặp rất nhiều khó khăn và đang dậy chết vì những cái lỗi lầm trong cái đạo luật đưa ra vào lúc ban đầu của Obamacare. Và cũng đưa ra một vài các thí dụ như là giá bảo hiểm tăng tại một số tiểu bang, cùng với quyết định của một số công ty bảo hiểm chấm dứt bán bảo hiểm y tế, gồm cả các công ty lớn mà chúng ta thường nghe nói như là Humana cũng như là United Health Group. Và điều này thì khiến một số nơi trên toàn Hoa Kỳ chỉ còn có một công ty duy nhất bán bảo hiểm y tế cho năm sắp tới. Và theo lời bà Ellery Mertz là một phát ngôn nhân của Bộ Y tế nói rằng là chương trình của Tổng thống tiền nhiệm mà chúng ta thường gọi là Obamacare đã thất bại. Và vì lý do này thì phía Cộng hòa đang cố gắng thay đổi cũng như là đưa ra thêm một cái chương trình y tế mới để cung cấp một cái dịch vụ tốt đẹp hơn với giá phải chăng cho toàn người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng có nhiều cái ý kiến như là ý kiến của bà Ceci Connolly là tổng giám đốc điều hành của Liên minh Alliance of Community Health Plans nói rằng là tất cả các công ty như là Kaiser Permanente hoặc là Geisinger Health Plan cho rằng là những gì chính phủ hiện nay đưa ra là không thống nhất và tiếp tục tạo ra những cái bất an cho các công ty bảo hiểm cũng như là những người dân. Và khi mà được nói rằng là đã được thông, coi như là đưa thông qua Hạ viện, tuy nhiên lên Thượng viện thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có dễ dàng. Và cũng có nhiều người nói rằng là cho dù Thượng viện có thông qua thì sẽ không thể nào giữ lại 100% tất cả các nội dung mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra trong cái đạo luật bảo hiểm y tế mới. Và chắc chắn rằng sẽ có nhiều người sẽ không thích cái sự thay đổi này. Nhưng là điều quan trọng để khiến cho các cái giới trẻ và khỏe mạnh có cơ hội mua bảo hiểm và giúp cho duy trì cái tình trạng bảo hiểm của mình. Chính phủ thì cũng thường xuyên đe dọa là sẽ giữ lại số tiền bồi hoàn của chính phủ liên bang hiện giúp cho hàng triệu người dân có mức thu nhập thấp có thể được trả cái phần mà chúng ta thường gọi là deductible hoặc là co payment cho những người này. Và các công ty bảo hiểm nói rằng là nếu như mà chính phủ vẫn tiếp tục có những cái hành động như là không rõ ràng hoặc là chưa biết rằng là sẽ thay thế Obamacare hoặc là có thay thế và có những cái sự thay đổi hay không, thì chỉ có hai sự lựa chọn cho các công ty bảo hiểm. Một, rằng là sẽ tăng một cái giá lên rất là cao và người dân sẽ phải trả một cái khoản tiền rất là lớn để mà có bảo hiểm. Hoặc là các công ty này sẽ rút ra khỏi hoàn toàn cái thị trường marketplace, và do đó thì cũng tạo rất là nhiều khó khăn cho các người dân. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái bạo luật y tế của Tổng thống Barack Obama là lấy tiền của người giàu để mà mua bảo hiểm giúp đỡ cho người nghèo. Cái điều đó thì người giàu họ không thích. Trong khi đó, đó thì đạo luật của phía bên đảng Cộng Hòa đó thì lại rút về cái vấn đề này. Và nếu không có tiền đó, thì lại nhiều người không có bảo hiểm. Rõ ràng là nó có cái khuyết điểm ở cái chỗ đó. Vâng, thưa quý vị, trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói về cái sự kiện mà từ xưa đến giờ chúng ta cũng biết được rằng nếu mà hỏi là dân số của một cái quốc gia nào đông nhất thế giới thì ai cũng trả lời đó là Trung Cộng, đó là người Tàu. Nhưng mà bây giờ trong tuần lễ này đó lại có những cái thông tin nói rằng không có phải là người Tàu là có đông nhất trên thế giới, và những cái giới chức của phía bên Trung Cộng họ phỏng định đó thì đều hoàn toàn sai. Và người ta nghĩ rằng bây giờ Ấn Độ mới là một cái quốc gia có đông dân nhất thế giới mới đúng. Đó là cái lời phát biểu của giáo sư Jing Fu Zheng. Ông này là một trong những cái nhà nghiên cứu tại trường đại học ở Wisconsin Medicine. Ông đang có mặt tại trường đại học Bắc Kinh để mà nói về cái việc này. Và tờ South China Morning Post vào ngày hôm nay cũng có nói là Trung Quốc có khoảng chừng 377.6 triệu người sinh ra từ cái khoảng thời gian năm 1991 cho năm 2016, và rõ ràng là thấp hơn nhiều so với lại cái con số phỏng định là 464.8 triệu người. Như vậy có nghĩa là cái sự phỏng định của phía bên Trung Quốc đó, rõ ràng đó là họ nói rằng là dân số của họ bây giờ là 1 tỷ 380 triệu người là sai. Và như vậy thì rõ ràng là thấp hơn cái con số họ phỏng định là 90 triệu người. Và nếu mà con số đúng như là những cái gì mà người ta tiên đoán hiện nay thì dân số của Trung Quốc là 1 tỷ 290 triệu người, thấp hơn dân số của Ấn Độ. Bởi vì dân số Ấn Độ bây giờ là 1 tỷ 320 triệu người rồi. Và một số những cái cơ quan ngôn luận của phía bên Trung Quốc cũng như là phía bên Ấn Độ thì họ cũng đã đưa ra cái bản tin này vào sáng ngày hôm nay. Như vậy thì rõ ràng là bây giờ dân số Ấn Độ mà thực sự ra thì bây giờ chúng ta thấy là người Ấn Độ cũng nhiều thiệt, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, một phần là dân số Ấn Độ cũng đã tăng lên, một phần là bên cái chính quyền của Trung Cộng thì họ khuyến khích là sinh con trai. Họ muốn sinh con trai nhiều hơn là sinh con gái, cho nên rằng là cũng có rất là nhiều gia đình khi mà có thai thì cũng lựa chọn cái prefer là mình muốn sinh ra nhiều người con trai hơn mà không có thể dễ dàng lựa chọn, cho nên đó cũng là một phần mà dân số của Trung Cộng đã giảm trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay, và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.